Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 75. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Lệ Bảo. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 14 tháng 10 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Kinh văn giảng đến trang 42. Đây là một đoạn cũng giống như lúc trước chúng ta làm tổng kết cho đoạn kinh văn này, từ trang 33 bàn về Bát Bộ Tứ Vương chúng, bắt đầu từ vua Atula cho đến Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, các thiên chúng, cõi dục, cõi sắc. Đoạn kinh văn này tổng cộng có 10 đoàn thể, đại diện cho thập hồi hướng, pháp môn nhân quả lợi sanh, dung hòa chân tục, lợi sanh tự tại, hành môn của Bồ Tát. Điểm quan trọng đều nằm trong đoạn này. Phía trước lấy tạp chúng thần đại diện cho thập trụ thập hạnh. Thập trụ thập hạnh là trú nơi Phật trú, thập hạnh là hành hạnh mà Đức Phật hành. Tuy nói là lợi tha, nhưng trên thực tế là tự lợi. Lợi tha mới đích thực là tự lợi. Bản thân mình sau khi thành tựu được năng lực đức hạnh thì cần thực hành hạnh lợi tha. Thập hồi hướng là pháp môn lợi tha lợi sanh, hồi tự hướng tha, đem tất cả những đức hạnh tài năng trí tuệ đã thành tựu được của bản thân, nói như hiện nay là cùng tất cả chúng sanh cộng hưởng. Đây chính là ý nghĩa của hồi hướng. Cho nên sau khi Phật Bồ Tát thành tựu đức hạnh tài năng và trí tuệ của mình, Ngài không hưởng thụ một mình, Ngài muốn hưởng cùng chúng sanh. Cho nên mới dung hòa chân tục. Ở chỗ này quý vị cần nhớ kỹ, trong kinh Pháp Bảo Đàn chúng ta thấy lần đầu tiên Đại sư Huệ Năng gặp được Ấn Lão Pháp Sư, nhân vì trong tín chúng đang tranh luận về phong độ và phan động, Ngài Huệ Năng lúc ấy bèn xen vào một câu: không phải phong động, cũng chẳng phải phan động, là tâm con người bị động. Ấn Lão Hòa Thượng sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc, về sau mới biết Ngài là truyền nhân của Hoàng Mai, truyền nhân của Ngũ Tổ, là tổ sư đời thứ sáu của Thiền Tông. Vì vậy Hòa Thượng hỏi Ngài Huệ Năng: Ngũ Tổ bình thường đối với thiền định giải thoát khai thị như thế nào? Đại sư Huệ Năng trả lời: thiền định giải thoát là hai pháp, mà hai pháp thì không phải Phật pháp. Câu này quý vị nghe, quý vị có hiểu chăng? Vì sao nói hai pháp thì không phải Phật pháp? Trước tiên chúng ta cần phải hiểu thế nào gọi là Phật pháp. Phật pháp là pháp giác ngộ. Người chân chính giác ngộ vào được pháp môn bất nhị. Quý vị vẫn còn ở trong nhị, chưa vào cửa, chưa giác ngộ. Quý vị chưa giác ngộ thì đó không phải Phật pháp. Giác ngộ rồi gọi là Phật pháp. Vẫn còn rơi vào trong nhị thì chưa giác ngộ. Ở chỗ này có chân tục, theo lời Lục Tổ Huệ Năng nói, chân tục là hai pháp, mà Phật pháp không phải hai pháp. Dung hòa chân tục mới chính là Phật pháp. Nếu không dung hòa vẫn còn chân tục, vậy quý vị là nhị pháp. Ý nghĩa này vô cùng thâm sâu, quý vị hiểu được chăng? Thật ra hình như hiểu mà không hiểu, không thật sự hiểu lắm. Nếu thật sự hiểu rồi thì chẳng còn chuyện gì. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có nhân ngã. Nhân ngã là hai pháp. Hai pháp thì không phải Phật pháp. Quý vị còn có phiền não, còn có bồ đề. Phiền não và bồ đề là hai pháp, mà hai pháp thì chẳng phải Phật pháp. Quý vị nghiên cứu cho tương tận. Cho nên trong Tịnh Độ Tông nói: nhất tâm bất loạn. Nhất tâm chính là Phật pháp, còn nhị tâm không phải Phật pháp. Chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn chính là viên dung chân tục. Rồi sau mới xử sự đối nhân tiếp vật, giúp đỡ mọi người khai ngộ, giúp đỡ mọi người chứng nhập. Như vậy thì được tự tại, lợi sanh thì tự tại. Nếu không khế nhập cảnh giới này, quý vị làm sao có được tự tại? Đây không chỉ là công phu, là cảnh giới. Đây là Bồ Tát có trí tuệ, có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Trong đây tổng cộng có 10 loại, cũng chính là nói có 10 đoàn thể. Thân phận của họ là Quỷ Dương, Thiên Dương, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cho đến Càn Thác Bà Vương là tám bộ quỷ thần trong kinh thường nhắc đến. Họ đại diện cho sơ hồi hướng đến đệ bát hồi hướng. Hai vị ở sau của cõi dục là Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử, tượng trưng đệ cửu và đệ thập hồi hướng. Họ cho chúng ta biết nên dùng phương pháp nào để tu học pháp môn hồi hướng. Đoạn kinh văn này chúng tôi đã báo cáo qua cùng quý vị. Ở đây chúng ta làm một phần kết luận chung, cũng đem đoạn kinh văn này ôn lại một lần. Vua A-tu-la, A-tu-la thêm vào chữ vua trở thành thủ lãnh của A-tu-la, tức là thủ lãnh của hàng chúng sanh này. Đức Phật dùng họ làm tượng trưng. A-tu-la rất biết biến hóa. Ở trong kinh Phật nói họ có thể hiện thân lớn, có thể biến thành một thân thể rất lớn, chân đạp trong đáy biển, nhưng nửa thân trên vẫn còn lộ trên mặt nước. Chúng ta biết biển sâu chừng nào. Họ đứng dưới đáy biển, nhưng nửa thân trên vẫn còn lộ trên mặt nước. Có thể thấy rằng thân tướng của họ rất lớn. Đó là thân biến hóa của họ. Đức Phật dùng hình ảnh này để làm thí dụ. Bồ Tát sau khi tự mình tu hành thành quả, nhất định cần giúp đỡ người khác. Chúng sanh ở trong sáu nẻo luân hồi, quý vị cần giúp đỡ chúng sanh trong đó, nhất định phải đến lục đạo. Nhưng không luân hồi, như trong kinh thường nói, đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân đó. Tùy loại mà hiện thân. Lục đạo là biển khổ sanh tử, là sáu nẻo luân hồi. Phật dùng đại hải để thí dụ cho biển khổ sanh tử. A-tu-la ở trong đại hải, nhưng nửa thân trên của họ vẫn còn trên mặt biển, không bị nước biển nhấn chìm. Chính là dùng ý này. Bồ Tát ở trong sáu đường hiện thân thuyết pháp, nhưng không bị chúng sanh lục đạo mê hoặc hay lôi cuốn vào. Họ không bị. Chính là chỉ Bồ Tát thường giác không mê. Dùng ý này vậy. Vì sao Ngài có thể thường giác không mê? Vì Ngài đã khế nhập nhất chân pháp giới. Phía trước nói Ngài có năng lực viên dung chân tục, biết rõ chân tục là một không phải hai, biết rõ nhiễm tịnh cũng là một không phải hai. Chúng ta hiện tại đều xem chúng là hai pháp. Cho nên trên Bồ Đề Đại Đạo, chúng ta không vào được cánh cửa bất nhị. Hôm nay chúng ta khởi xướng đoạn ác tu thiện. Thiện ác là hai pháp, mà hai pháp thì không phải Phật pháp. Không phải Phật pháp thì không phải thật sự giác ngộ. Chân chánh giác ngộ là không phải hai pháp. Chúng ta nên tự hỏi, các vị Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ sau khi thực sự giác ngộ, các ngài muốn đến thế gian độ chúng sanh, có nói nhiễm tịnh chăng? Có nói gì chân vọng chăng? Nói. Các ngài không chỉ khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, bản thân các ngài còn thể hiện tấm gương đoạn ác tu thiện để cho mọi người xem. Nhưng các ngài không phải phàm phu. Vì phàm phu phân biệt chấp trước, mọi thứ thành hai pháp. Như nhiễm tịnh là hai pháp, hiện ác là hai pháp. Bồ Tát cho dù thị hiện, cho dù biểu diễn, nhưng ngài biết chân tục là một pháp, thiện ác cũng là một pháp, phiền não và bồ đề là một pháp, sanh tử và niết bàn cũng là một pháp. Pháp môn bất nhị, ngài hiểu được. Đây mới gọi là giác ngộ. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được thế nào là người giác ngộ, thế nào là người mê hoặc. Người mê hoặc trú trong hai pháp. Nhị pháp nói như hiện nay chính là thế gian tương đối. Trong luận tương đối của Einstein nói pháp thế gian. Quý vị sống trong thế gian của tương đối, sống trong hai nhị pháp, thì mê không có giác. Người giác ngộ vượt ra khỏi sự tương đối. Nếu vượt ra khỏi được, thật không còn gì để bàn. Nếu chúng ta nói vượt qua sự tương đối là tuyệt đối, mà tuyệt đối và tương đối là nhị pháp. Quý vị xem, quý vị vẫn chưa từng vượt qua. Sau khi thật sự vượt qua rồi, quý vị không thể không thốt lên ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thật không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật thường nói, mở miệng liền sai, mỗi niệm đều khác. Không những quý vị không có cách gì để nói, khởi niệm suy nghĩ cũng nghĩ không được. Vì vừa khởi niệm thì đã sai, đều rơi vào trong nhị, rơi vào hai ba. Làm sao mới khế nhập được nhất chân? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Trong mọi lúc, ở mọi nơi đều trú trong cảnh giới này. Như vậy quý vị thật sự được gọi là giác ngộ. Sau đó quý vị tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, liền được đại tự tại. Quý vị biết được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nhưng chúng sinh lại không biết. Chúng sinh mê ở trong đó, đều rơi vào trong hai ba. Nói theo khoa học là tất cả đều ở trong thế gian tương đối. Ý nghĩa này vô cùng thâm sâu. Chúng ta cần cẩn trọng thể hội, cần phải học tập thật tốt. Khi tiếp xúc với đại chúng trong xã hội, tâm thật sự thanh tịnh, không hề ô nhiễm. Chúng ta ở trong phần kết luận nói tri chân đồng tục. Đây là nhập pháp môn bất nhị, xứ tục bất nhiễm, là ở trong cõi ngũ trược ác thế cũng không nhiễm trước, cũng được thanh tịnh tự tại, vì chúng sanh thị hiện hồi đầu thị ngã, làm ra vô số biểu diễn, vô số thị hiện. Chỉ có một mục đích là nhắc nhở chúng sanh, khuyến khích chúng sanh học tập theo Ngài, quay đầu là bờ. Cho nên vua A-tu-la tượng trưng cứu hộ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Nếu quý vị cứu hộ chúng sanh, chấp tướng chúng sanh, vậy là hỏng rồi. Tất cả những việc quý vị làm là phước báo hữu lậu của thế gian. Phước này không thể dứt sanh tử xuất tam giới, chỉ là phước báo hữu lậu của thế gian, vậy là sai lầm. Vấn đề này trong kinh thường nói tức tướng ly tướng. Vậy lìa tướng chúng sanh không phải là hoàn toàn rời xa xã hội, rời xa mọi người. Quý vị nghĩ như vậy là sai. Như vậy làm sao có thể cứu được chúng sanh? Trong tâm không có phân biệt chấp trước, đây gọi là lìa. Về mặt sự cần chăm chỉ nỗ lực thực hành. Quý vị có phải là Bồ Tát chăng? Hãy xem quý vị có chấp tướng hay chăng. Không chấp tướng là Bồ Tát. Chấp tướng quý vị là phàm phu. Việc làm quý vị là tu phước. Không chấp tướng là Bồ Tát. Thành quả của sự tu là công đức. Công đức và phước đức khác biệt là ở chỗ này. Từ điểm này mà xem xét thì không có sai biệt. Phước đức và công đức giống nhau. Nhìn từ mặt tâm địa, sự sai biệt hoàn toàn không giống nhau. Thứ hai là vua Ca Lầu La. Ở đây Ngài tượng trưng cho Bồ Tát rất khéo léo trong việc cứu nhiếp tất cả chúng sanh. Nhấn mạnh chữ khéo léo. Ngài có phương tiện thiện xảo, có thể cứu nhiếp tất cả chúng sanh, cứu bạc và nhiếp thủ. Ca Lầu La dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là Kim Sĩ Điểu. Người Trung Quốc chúng ta tự xưng là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu. Thức ăn của nó là rồng. Nó bắt những con rồng để ăn. Bắt loài này để ăn. Ở đây Đức Phật dùng nó làm biểu pháp. Kim Sĩ Điểu bắt những con rồng nào? Rồng rất nhanh nhẹn. Sức sống của rồng rất kiên cường. Nó không bắt những con rồng này. Nó bắt những con rồng sắp chết để ăn. Những con rồng này không dễ dàng chạy thoát, rất dễ bị bắt được. Đức Phật dùng hình ảnh này để làm ví dụ. Bồ Tát bắt chúng sanh cũng giống như Kim Sĩ Điểu vậy. Bắt những loại nào? Bắt những chúng sanh căn cơ đã chín mùi. Chúng sanh căn cơ đã chín mùi rất dễ độ. Nếu căn cơ chưa chín mùi, Bồ Tát đến cứu họ cũng không cứu được. Cho nên trong tất cả đối tượng nhiếp thọ của Bồ Tát, người căn cơ chín mùi là đối tượng đầu tiên. Người căn cơ chín mùi, trong kinh Đức Phật nói, thân thể này của họ là thân sau cùng. Trong sáu nẻo luân hồi, thân thể hiện tại này là thân thể cuối cùng. Sau khi xả bỏ báo thân, không còn luân hồi nữa, vĩnh viễn thoát ly luân hồi, Cho nên kiếp này là giai đoạn cuối cùng của sự luân hồi. Hàng chúng sanh này là lựa chọn ưu tiên đầu tiên mà Bồ Tát chủ động giúp đỡ. An trị niết bàn ngạn. An trị niết bàn ngạn là thù thắng nhất, phương tiện nhất. Khuyên những chúng sanh này niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thử nghĩ xem, chúng ta có phải là những chúng sanh căn tánh thuần thuộc chăng? Chỉ cần lắng động bản thân suy nghĩ thì sẽ biết được chúng sanh căn tánh thuần thuộc đối với thế gian này chắc chắn không còn lưu luyến, chắc chắn không còn tham luyến, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều dứt bỏ. Trong cuộc sống hàng ngày tùy duyên mà qua ngày. Đây là hiện tượng đầu tiên của căn tánh thuần thục. Hiện tượng thứ hai, trong tâm hoàn toàn không còn vọng tưởng, không còn nhân ngã, không còn thị phi, tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Đây là thần sắc của chúng sanh căn tánh thuần thuộc. Đức Phật đến giúp đỡ họ, khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ vừa nghe liền sanh tâm hoan hỷ, liền có thể tiếp thọ, liền có thể trong 26 giờ thành thực niệm Phật. Kiếp này họ nhất định thành Phật. Đó chính là an trí niết bàn ngạn. Thì giới Tây Phương Cực Lạc chính là niết bàn. Giảng sanh về thế giới Cực Lạc thì mỗi người đều trong một kiếp viên mãn thành Phật. Cho nên bậc đại đức xưa gọi pháp môn tịnh độ là pháp môn thành tựu trong hiện đời. Quả thực còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này? Chỉ cần hiện tiền vừa phát tâm, quý vị lập tức là người của thế giới Cực Lạc. Bây giờ tuy không đến, tương lai nhất định sẽ đến. Nói cách khác, quý vị hiện tiền là một Bồ Tát của thế giới Cực Lạc, không phải là người phàm. Nếu quý vị vẫn còn những ý niệm của trần thế, vậy không phải Bồ Tát. Nhờ tâm hữu tà quy, quy chính là quy y, chính là nương tựa. Trong tâm vẫn còn tà tư tà niệm, không thể dứt bỏ hoàn toàn, thì Bồ Tát không chọn quý vị. Nói cách khác, Bồ Tát không nhiếp thọ. Tại sao vậy? Nhiếp thọ cho quý vị cũng vô ích, không lay động được. Không phải Bồ Tát không từ bi, mà do quý vị không chịu tiếp nhận, quý vị không chịu nghe theo. Cho nên dùng chúng sanh như loài kim xí điểu tượng trưng bất hoại hồi hướng. Bất hoại chính là thiện căn thành thục. Trong một đời chắc chắn thành tựu. Vua Khẩn Na La đứng sau vị thứ 8 là vua Càn Thác Bà. Hai vị này là nhạc thần của trời Đế Thích, đều là những vị thần giỏi về ca hát nhảy múa. Nói như hiện nay chính là nhân viên nghệ thuật. Họ là những nhân viên biểu diễn nghệ thuật của cõi trời, giỏi biểu diễn, làm niềm vui cho đại chúng. Ở đây Vua Càn Thác Bà tượng trưng Bồ Tát, thị hiện hình trạng chúng sanh. Hình trạng là một con người, nhưng họ không phải là người. Hình dáng của họ đích thực là dáng vẻ của con người, nhưng trên đầu thêm cái sừng. Trên đầu một thêm một cái sừng. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng gọi họ là nhân phi nhân. Thấy họ là người, thêm một cái sừng thì không phải người, gọi họ là nhân phi nhân. Họ là nhạc thần, thường dùng pháp nhạc giúp vui cho chúng sanh. Cho nên tượng trưng nhạc thần của trời thiên địa. Dùng họ tượng trưng cho đệ tam hồi hướng, đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Đẳng là ngang nhau, bình đẳng. Tất cả chư Phật Như Lai đều nương công đức tu học của Ngài. Công đức này không phải công đức của quả địa thượng nơi nhân địa, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Chư Phật Như Lai đem công đức quả địa thượng hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Bồ Tát là nhân địa. Bồ Tát học Phật noi theo Đức Phật, cũng muốn đem tất cả công đức hồi hướng cho chúng sanh. Giống như nhân viên biểu diễn vậy, đem tất cả tinh thần để biểu diễn, làm vui cho người xem, khiến quan chúng hoan hỷ. Trong Phật Pháp gọi là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Ý nghĩa rất sâu sắc. Trong Phật Pháp Tiểu Thừa, vì là sơ học, đối với việc ca hát, nhảy múa, không chỉ bị ngăn cấm, không cho phép làm như thế, đến xem nghe cũng không được. Nơi có ca hát nhảy múa diễn kịch thì không cho quý vị đến xem, không cho nghe. Giới luật của Tiểu Thừa. Vì sao vậy? Vì không đủ trình độ. Tiếp xúc với những nơi vui chơi của thế gian, quý vị sẽ tăng trưởng phiền não, đánh mất công phu tu hành của quý vị. Cho nên trong Pháp Tiểu Thừa tuyệt đối ngăn cấm. Quý vị ca hát, diễn kịch, hoặc là đi xem phim phạm giới. Trong Pháp của Đại Thừa khai phóng hơn. Tại sao vậy? Vì trong Pháp Đại Thừa quý vị có định tuệ, không bị cảnh giới làm dao động. Vua Atula trong phần hồi hướng thứ nhất đã nói rõ xứ tục bất nhiễm. Vậy quý vị có thể xem nghe, cũng có thể biểu diễn. Gặp sân khấu thì biểu diễn, nhưng biết đó không phải chân thật. Vậy là được. Nhưng trong xã hội hiện tại, xét cho cùng, chúng ta là đại thừa hay là tiểu thừa? Tự trong tâm chúng ta nên biết rõ. Như Thái Lan, Sri Lanka là đất nước Phật giáo tiểu thừa. Họ xem thường người theo đại thừa chúng ta, cho rằng người theo đại thừa tất cả đều phá giới, thậm chí là không thừa nhận việc truyền giới của đại thừa. Quý vị nói họ có lý chăng? Không thể nói họ không có đạo lý, cũng không thể nói họ hoàn toàn có lý. Cho nên sự tu học của tiểu thừa thích hợp với xã hội khép kín, đối với chế độ chuyên chế rất thích hợp. Đúng là nhất cử nhất động đều tuân thủ quy định. Còn Phật Pháp Đại Thừa thích hợp với xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại bàn về dân chủ tự do khai phóng, nên thích hợp với Đại Thừa. Trong Kinh Pháp Hoa Thế Tôn dạy, thời kỳ mạt Pháp, bảo các chúng đệ tử của Ngài hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải dùng Pháp Đại Thừa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rất rõ ràng, rất rành mạch như vậy. Tại sao trong thời đại này nên dùng Đại Thừa, không dùng Tiểu Thừa? Thời đại ngày nay, tư tưởng của mọi người cởi mở, tự do dân chủ, dùng tư tưởng và cách làm của Tiểu Thừa, người bây giờ rất khó tiếp nhận. Nếu Tiểu Thừa muốn phát triển trên thế giới là điều vô cùng khó khăn. Mọi người đều không muốn tiếp nhận những sự ràng buộc này. Phương tiện lại thua xa Đại Thừa. Lý của Đại Thừa sâu rộng, thấu triệt vô cùng. Nếu không thấu triệt, vậy lợi ích quý vị đạt được ngược lại không bằng Tiểu Thừa. Do vậy trong Pháp Đại Thừa, đối với việc nghiên cứu thảo luận kinh điển, đi sâu giải nghĩa thú là việc vô cùng quan trọng. Nếu hiểu rõ nghĩa thú thậm thâm mà đương thời Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thấy, vậy chúng ta phải học tập như thế nào? Người bây giờ gọi là học và ứng dụng một cách linh hoạt, chứ không phải học một cách cứng nhắc. Nếu học tập một cách cứng nhắc, chẳng những quý vị không thể vận dụng linh hoạt, mà còn rất có thể dùng sai. Cho dù không sai nhưng không đúng thời cơ, không đúng đối tượng, thì tất cả chúng sanh không nhận được lợi ích. Cho nên Pháp Đại Thừa quan trọng việc nắm chắc nguyên lý nguyên tắc, phương pháp vận dụng linh hoạt. Pháp Tiểu Thừa chú trọng phương pháp, cố chấp vào quy tắc. Đối với mặt lý luận, họ không biết nhiều, nguyên tắc nguyên lý cũng không nắm vững. Họ chỉ có thể bảo thủ nguyên tắc. Nên so về mặt thành tựu, lẽ đương nhiên không bằng Đại Thừa. Đây không phải nói người Đại Thừa có thể không trì giới, nghĩ như vậy là sai. Người tu Đại Thừa cũng cần trì giới, giữ quy củ, giữ pháp, để nuôi dưỡng thành một tinh thần giữ pháp. Giới của Đại Thừa và Tiểu Thừa khác biệt gì? Mặt kết tội chúng ta lãnh hội một cách sâu sắc. Giới Tiểu Thừa kết tội là luận sự không luận tâm. Thí như sát sanh, quý vị đem con vật giết chết, quý vị phạm giới sát sanh. Tiểu Thừa luận tội quý vị. Nếu không đem con vật đó giết chết, không phạm giới, quý vị không phá giới. Trong giới của Đại Thừa kết tội là luận tâm không luận sự. Chỉ cần khởi niệm giết hại chúng sanh, quý vị đã phá giới, là đã phạm vào giới sát. Đã giết chúng sanh chưa? Chưa giết. Khởi động niệm chính là phá giới. Nếu quý vị không động niệm mà giết chết chúng sanh này, vậy có phá giới hay không? Không phá giới, không phạm giới, không khởi tâm không động niệm, chỉ là ngộ sát. Không phải khởi tâm động niệm mà giết. Đại Thừa và Tiểu Thừa kết tội không giống nhau. Một bên là từ sự mà kết tội, một bên là từ tâm khởi động niệm mà kết tội. Cho nên giới của Đại Thừa rất khó trì. Chúng ta làm sao để phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh, có thể giống như chư Phật Như Lai, biểu diễn rất linh hoạt, không bị gò bó, được đại tự tại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng phương pháp này. Cho nên dùng nhân duyên biểu diễn để làm biểu pháp. Vị thứ tư, vua Ma Hầu La Già. Vua Ma Hầu La Già dịch sang tiếng Trung Quốc là Đại Mãn Xà, ở trong kinh cũng gọi là Đại Phúc Hành. Rắn không có chân, nó bò bằng bụng, vận động bằng cách co giãn bụng. Dùng rắn tượng trưng Bồ Tát hành khắp tất cả mà không hành. Như rắn không có chân, không có bàn chân. Lấy ý nghĩa này, câu này ý nói Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, nhưng không chấp tướng việc giáo hóa chúng sanh. Chẳng phải Ngài không làm, Ngài đã làm. Dùng phương tiện rộng lớn giúp đỡ chúng sanh vĩnh viễn đoạn trừ lưới si. Rắn, loài chúng sanh này thường ngu si, đặc biệt ngu si, nên dùng nó tượng trưng cho sự ngu si của chúng sanh. Thực tế mà nói, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, trong Phật Pháp gọi là độ chúng sanh. Dùng danh từ độ chúng sanh này, mọi người nghe rồi hiểu nghĩa rất mơ hồ. Thế nào gọi là độ? Thật khó nói, khó giải thích. Thực ra nói giáo hóa chúng sanh, mọi người dễ hiểu hơn. Mục đích thật sự của việc giáo hóa chúng sanh của Phật Bồ Tát là giúp chúng ta khai ngộ. Khai ngộ liền phá được ngu si. Ngu si vô cùng phức tạp. Niệm suy này nối tiếp niệm kia, giống như cái lưới vậy. Mạng lưới thí dụ cho sự phức tạp của ngu si, số lượng quá nhiều, cho nên dùng phương thức này để biểu thị Bồ Tát hành mà không hành. Phương thức này thật hay. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rất hay: độ vô lượng vô biên chúng sanh, đây là hành, biến hành. Nhưng thật không có chúng sanh được độ. Tại sao độ nhiều chúng sanh như vậy nhưng lại không có chúng sanh được độ? Vì không chấp vào tướng chúng sanh. Phật Bồ Tát trong mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ. Phương cách giáo hóa rất nhiều rất nhiều, không nhất định phải dùng ngôn ngữ. Dạy dỗ bằng ngôn ngữ chỉ là một trong vô lượng hình thức mà thôi. Cho nên trong Đại Kinh thường nói tam luân giáo hóa. Tam luân là thân, ngữ, ý. Thân, ngữ, ý giáo hóa chúng sanh là phương thức. Thân biểu thị thái độ, động tác, khiến đối phương khi nhìn, khi tiếp xúc, quả nhiên khai ngộ. Ý là ý niệm, đặc biệt là thiền tâm, dĩ tâm truyền tâm. Dĩ tâm truyền tâm không cần thân, không cần ngôn ngữ. Căn tánh trong nhà thiền, Đại sư Huệ Năng nói rất hay: bậc thượng thượng căn, chỉ có bậc thượng thượng căn mới có thể dĩ tâm truyền tâm. Nói cách khác, căn tánh thượng trung hạ đều không thể truyền được, cần phải là bậc thượng thượng căn. Đây là Đức Phật đem tất cả phương thức dạy học quy nạp thành ba loại lớn, chính là ba loại lớn thân ngữ ý này. Dùng vô số phương tiện thiện xảo đều là để giúp chúng sanh. Ở đây không nói đến lợi ích bản thân. Trong hạnh hồi hướng lợi tha chính là tự lợi. Trong thập trụ thập hạnh tự lợi chính là lợi tha. Nếu tự lợi và lợi tha phân chia làm hai pháp, vậy là quý vị mê không phải là giác. Bồ Tát sơ trụ chính là pháp thân đại sĩ, các ngài giác chứ không mê. Đương nhiên đều vào pháp môn bất nhị, đều chứng nhất chân pháp giới. Đây là phương tiện nói với chúng ta mình và người là một, không phải hai. Tự lợi chính là lợi tha, lợi tha đúng thực là tự lợi. Chúng ta cần thể hội ý nghĩa này trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cần tinh tấn nỗ lực tu học. Ý nghĩa này tuy chúng ta không đủ thấu triệt, cũng không đủ rõ ràng, nhưng có thể học tập là được. Vì hành có thể hỗ trợ cho giải, giải lại có thể hỗ trợ cho hành. Chỉ cần chúng ta nghe hiểu được đôi phần, lập tức thực hành, người này thiện căn đã thành thục. Sau khi nghe xong không thực hành, vẫn chờ đợi một ngày nào đó hoàn toàn hiểu thấu đáo tôi mới thực hành. Người này thiện căn chưa thành thục. Hay nói cách khác, trong đời này rất khó thành tựu. Nhưng lời nói này cũng không đủ để dò đoán. Ngài Thiện Đạo nói rất hay, tất cả do gặp duyên không giống nhau. Câu nói này rất có ý nghĩa. Người căn tánh trung hạ, trong đời này tu học có thành tựu hay không, phải xem nhân duyên mới là nhân tố quan trọng nhất. Nếu duyên thù thắng, điều thứ nhất trong duyên thù thắng, quý vị gặp được thầy giáo giỏi thì đây là duyên thù thắng. Thứ hai, gặp được bạn đồng học tốt, đồng tham đạo hữu. Thứ ba là gặp được môi trường tu học rất tốt. Chỉ cần có đầy đủ ba điều kiện này, căn tánh chúng ta kém một chút cũng không sao, có thể dung bồi. Dùng căn tánh này cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể thành thục. Nếu gặp được nhân duyên tốt như vậy thì có thể sớm thành tựu. Tại sao có thể sớm thành? Nhờ sự huân tập của thiện tri thức, giúp cho phước đức thiện căn của chúng ta sớm thành thục. Điều này rất quan trọng. Nhưng duyên này có thể gặp không thể cầu. Chúng ta rất muốn cầu duyên này, nhưng biết đến đâu để cầu. Đôi lúc mới gặp, nên gặp được phải biết trân trọng. Phải biết rất khó gặp. Căn tánh của tôi là căn tánh trung hạ. Tôi không phải thượng thượng căn. Chẳng những không phải thượng thượng căn, cho đến thượng căn cũng không dám. Trung hạ căn mà thôi. Mọi người nói, có lẽ cái mạng này của tôi tốt, vận khí tốt, lại gặp được thầy tốt. Cho nên trong quá trình học Phật tu tập, tôi không đi vào con đường oan uổng. Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi, khiến tôi đối với Phật Pháp có nhận thức đúng đắn. Đó không phải mê tín, nó là cách dạy học có trí tuệ. Đây là điểm khởi đầu từ việc học Phật của chúng ta. Quan niệm không giống nhau. Tôi vào cửa Phật không phải tin tôn giáo, mà do kính ngưỡng đại trí tuệ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đã vào đạo như vậy. Sau khi vào đạo, tôi gặp được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia đích thực là thiện tri thức của tôi. Ngài tuy là bậc đại đức của Mật Tông, nhưng không dạy tôi học mật chú, dạy tôi học hiển giáo. Không phải dạy tôi học mật giáo, dạy tôi học hiển giáo. Giáo lý căn bản trong mật giáo, Ngài cũng nói với tôi rất nhiều. Tôi có nhận thức căn bản đối với hiển giáo và mật giáo, hiểu được mật giáo là sự tu học thượng thượng thừa trong nhà Phật, không phải pháp môn của người tu học bình thường. Dĩ nhiên quý vị đi học, mật giáo là nghiên cứu sở, hiển giáo là đại học, trung học, tiểu học. Không có nền móng tiểu học, trung học, đại học, làm sao lên được nghiên cứu sở? Trừ phi quý vị là thiên tài. Thiên tài cũng không phải ngẫu nhiên. Kiếp này chưa học qua thì kiếp trước đã học. Nền móng tiểu học, trung học, đại học kiếp trước đã được xây. Kiếp này gặp được mật pháp, quý vị liền có thể tu học. Nếu không thì không dễ dàng. Tự mình phải nhận rõ căn tánh của mình nên đi vào từ cửa nào. Cánh cửa Phật pháp quá nhiều, có 84,000 pháp môn. Quý vị từ cánh cửa nào vào là điều vô cùng quan trọng. Đại sư Chương Gia với tôi quả thật rất có nhân duyên. Ngày đầu gặp mặt, Ngài liền đem nguyên tắc, nguyên lý tu học của Bồ Tát truyền dạy cho tôi. Thật là hy hữu, khó gặp. Ngài truyền cho tôi 6 chữ: phải nhìn thấu, buông phải được. Tôi lúc đó đối với 6 chữ này lý giải tuy không sâu, nhưng hiểu được, hiểu ý nghĩa đơn giản. Tôi thỉnh giáo với Ngài nên bắt đầu từ chỗ nào. Ngài bảo tôi bố thí. Tôi đối với Ngài vô cùng tôn kính. Ngài dạy tôi làm 6 năm. Tôi rất nghe lời. Tu bố thí thật, tu được 6 năm. 6 năm đem những vật ngoài thân bố thí hết. Chỉ còn 2 bộ y phục thay giặt, 1 bộ chăn đệm, còn những thứ khác đều không có. Bố thí hết rồi. Trong tình cảnh như vậy, dưới cảm ứng hiện tiền, có rất nhiều chuyện bản thân tôi có thể biết trước. Thật không thể nghĩ bàn. Thực ra năng lực này mỗi người đều có. Vì sao quý vị bị mất đi? Vì tâm không thanh tịnh. Tâm của quý vị vì sao không thanh tịnh? Những chuyện canh cánh trong lòng quý vị quá nhiều, đem tất cả bố thí hết thì xong chuyện, tâm liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì rất rất nhiều sự vật trong ngoài thế gian quý vị so với người khác nhìn được rõ ràng, so với người khác nhìn được thấu đáo. Không có gì khác, tâm thanh tịnh mà thôi. Bố thí chính là buông xuống, thực hành buông xả. Sau khi quý vị buông xuống, quý vị sẽ nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Đối với tất cả cảnh giới hiểu rõ ràng, tường tận, không mê muội. Đó là nhìn thấu. Cho nên nhìn thấu nghĩa là rõ ràng, tường tận. Ở đây dùng Ma Hầu La Già tượng trưng thứ tư, chỉ nhất thiết xứ hồi hướng. Chỉ là đạt đến. Nhất thiết xứ này, phạm vi của nó sâu rộng vô tận, tượng trưng cho tự tánh. Hồi hướng trong kinh Đại Thừa thường quy nạp là 3 loại lớn: hồi hướng thực tế, chỉ nhất thiết xứ là hồi hướng thực tế, hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sanh. Đây là cách nói đơn giản, thông thường. Trong kinh Đại Thừa quy nạp làm ba loại như trên. Trong kinh Hoa Nghiêm nói có 10 loại. Tất cả đều dùng 10 để thể hiện sự vô tận. 10 là triển khai từ 3. 10 loại quy nạp lại vẫn không ngoài 3 loại lớn. Ý nghĩa này quý vị tự mình quan sát tường tận có thể lãnh hội được. Vị thứ năm, vua Dạ Xoa. Vua Dạ Xoa là Bắc Phương Thiên Dương, làm tượng trưng. Dạ Xoa là một ác quỷ rất đáng sợ, hay hại người. Bắc Phương Thiên Dương cai quản họ. Bắc Phương là Tỳ Sa Môn, chúng ta thường dịch là Đa Văn Thiên Dương. Trên tay ông cầm một chiếc dù, cầm một cái dù. Ở đây thân phận của Tứ Thiên Dương là Quỷ Dương. Tỳ Sa Môn là vua Dạ Xoa. Ý nghĩa tượng trưng trong kinh Dạ Xoa nghĩa là nhanh nhẹn, vô cùng nhanh nhẹn. Nói rõ hơn, thân thể của nó rất nhẹ. Thân thể của nó rất nhẹ, động tác thì mẫn tiệp, tốc độ phi hành của nó rất nhanh. Nó ăn thịt người và làm hại người. Bồ Tát thị hiện làm vua. Vua Dạ Xoa là ai? Là Pháp Thân Đại Sĩ, chư Phật Như Lai. Nhìn thấy hàng chúng sanh này ngày ngày tạo các ác nghiệp, tạo ác nghiệp thì tương lai nhất định thọ ác báo. Quả báo ở trong địa ngục khổ sở vô cùng. Bồ Tát thị hiện làm vua của họ, cai quản, ngăn cản họ, không cho họ tạo nghiệp ác. Vua Tỳ Sa Môn Thiên thị hiện làm học trò của Đức Phật, thị hiện làm vị hộ pháp của nhà Phật, lãnh đạo người học Phật. Tiếp đó đương nhiên cùng theo đó học Phật. Đây là Bồ Tát thị hiện ở cõi này, độ hàng chúng sanh này. Nếu Bồ Tát không hiện thân đồng loại thì không có cách gì câu thông với họ, không có sao giáo hóa họ được. Bồ Tát đại từ đại bi, hiện là sát ái kiến không hại pháp thân quậy mạng. Ở đây Bồ Tát thị hiện làm vua của họ, mục đích là như vậy. Ái kiến là tà kiến, La sát là Dạ Xoa La sát, là tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến thì nhất định tổn hại pháp thân quỷ mạng. Vậy nên cần Phật Bồ Tát đến chỉ bảo, dùng đại từ đại bi giáo hóa hàng chúng sanh này, dùng họ tượng trưng vô tận công đức tạng hồi hướng. Hai chữ công đức này trong các buổi giảng thường đề cập đến. Tạng là ví cho bảo tàng, công đức vô lượng vô biên. Chứa ở đâu? Chứa trong tự tánh của chúng ta. Điểm này ta cần chú ý. Không phải chứa trong A-lại gia thức, chứa trong tự tánh. A-lại gia thức không chứa công đức. Nếu A-lại gia thức hàm chứa công đức, vậy trong Phật Pháp thường nói khởi một niệm sân tâm đốt cháy rừng công đức. Vậy chẳng phải đốt cháy hết những thứ chứa đựng trong A-lại gia thức ư? Sao có thể như vậy? A-lại gia thức hàm chứa bên trong là phước đức, không chứa công đức. Công đức nằm bên trong tự tánh. Điều này cần phải hiểu. Chưa minh tâm kiến tánh, tất cả công đức tu tập rất dễ đánh mất. Công đức thì không dễ dàng thành tựu. Phật từ bi hướng dẫn chúng ta giữ gìn công đức thế nào để không bị mất đi. Tu nhẫn nhục. Nhẫn nhục có thể giữ công đức để không bị mất đi. Nếu trong đời sống hàng ngày không thể tu nhẫn nhục ba la mật, công đức của cái gì không dễ dàng thành tựu. Trong kinh Kim Cang, Phật Bồ Tát tuy nói lục độ, nhưng bố thí nhẫn nhục vẫn nói nhiều nhất. Vì bố thí có thể tu công đức. Nhẫn nhục có thể giữ gìn công đức. Quý vị tuy có thể tu nhưng không thể giữ gìn thì có tác dụng gì? Tu được đều mất hết. Làm sao để giữ gìn điều vô cùng quan trọng? Pháp thân đại sĩ thì không sao, ngày ngày tích lũy công đức nên công đức không bị mất đi. Phàm phu chúng ta thì rất khó, cho nên phàm phu nhất định cần phải hiểu ý nghĩa pháp nhẫn nhục, nhất định cần chăm chỉ nỗ lực học tập. Dù gặp chuyện không dự ý cũng không được khởi niệm tâm sân si. Một niệm tâm sân si khởi lên, công đức của quý vị liền hoàn toàn mất đi. Lửa sân đốt rừng công đức. Trong Phật Pháp lại nói, một niệm sân tâm khởi lên mở ra trăm vạn cửa chướng ngại. Vô lượng vô biên cửa chướng ngại đều mở ra. Cho nên điều này vô cùng quan trọng. Trong kinh luận Đức Phật đặc biệt chú trọng pháp nhẫn nhục, thường tán thán người tu học nhẫn nhục. Như trong kinh Kim Cang dẫn dụng câu chuyện của vua Ca Lợi các thân thể, biểu thị sự viên mãn của nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta gọi là viên tu viên chứng. Câu chuyện này xuất hiện trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong đó nói rất tường tận. Kinh Kim Cang chỉ nhắc lược qua, chỉ lược qua mà thôi. Vô tận công đức tạng nhất định cần tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là trí tuệ. Vị thứ sáu Long Dương. Long Dương lấy Tây Phương Thiên Dương, Quảng Mục Thiên Dương làm tượng trưng. Rồng cũng là một loại quỷ thần, do Quảng Mục Thiên Dương quản lý. Cho nên chúng ta thấy Trong tạo hình của Tứ Đại Thiên Dương, trên tay Quảng Mục Thiên Dương thường cầm một con rồng. Vì rồng do Ngài cai quản, rồng biểu thị sự biến hóa đa đoan, tùy thuận người, việc, vật mà thay đổi. Tượng trưng điều gì? Tượng trưng cho xã hội, tượng trưng cho tất cả chúng sanh trong lục đạo. Chúng sanh trong lục đạo biến hóa quá lớn. Khi khởi tâm động niệm thì chính mình đều không nhận ra mình, chính mình không thể khống chế mình. Biến hóa quá lớn, ý niệm luôn thay đổi, không có nhất định. Rất giống sự biến hóa của rồng, chính là ý này vậy. Người thế gian biến đổi lớn, việc biến hóa lớn, vật biến hóa cũng lớn. Thành tựu tự tha, rèn luyện được công đức chân thật, làm tiêu trừ nhiệt não chúng sanh. Thiên Dương dạy chúng ta, vua Quảng Mục Thiên Dương dạy chúng ta quan sát, quan sát tường tận. Đối với tất cả sự biến hóa của người diệt vật, quý vị cần phải tin tưởng rõ ràng rành mạch, nắm được cái bất biến trong cái đa biến. Quý vị nắm chắc được nguyên tắc trong sự thiên biến vạn hóa, tồn tại một nguyên tắc bất biến, người thế gian gọi là chân lý. Nắm chắc được điều này, quý vị có thể khống chế được sự biến hóa của sự vật, thành tựu được tự tha. Lịch luyện, lịch là trải qua, trong tất cả người diệt vật rèn luyện công phu. Công đức chân thật là gì? Chính là tam học giới định tuệ. Giới là giữ pháp, giữ pháp chính là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận sự biến hóa của nó. Tùy thuận thuộc về giới học. Tùy thuận, tâm của mình lại như bất động. Đó chính là định học. Lại đối với tất cả nhân sự vật, rõ ràng, phân minh, thông suốt ranh mạch, không mê hoặc, đó là tuệ học. Đây chính là nguyên tắc. Bồ Tát, như Bồ Tát Hồi Hướng Vị, Ngài ở trong sáu đường có thể tùy loại hóa thân, hằng thuận chúng sanh, tùy cơ thuyết pháp, giúp tất cả chúng sanh xưa nay không hề khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, hòa quang đồng trần, có thể cùng mọi người sống đời sống như nhau, làm công việc như nhau. Phàm phu chúng ta không nhìn ra được Ngài và chúng ta có điểm nào không giống nhau. Chúng ta nhìn không ra. Nếu quan sát tường tận, quý vị sẽ nhìn ra được. Từ điểm nào nhìn ra được? Ngài không có tâm tự tư tự lợi. Đây là điểm rất rõ ràng. Phàm phu có tính tự tư tự lợi, thường khởi tâm động niệm vì bản thân. Còn Ngài thì không có. Cho dù Ngài có thì quý vị xem, tỉ mỉ xem xét, chỉ là Ngài giả vờ, không phải thật. Ngài chỉ đang ở đó diễn kịch, đang biểu diễn. Từ đây chúng ta nhìn ra được sự khác biệt. Cho nên Ngài trải qua sự việc mà luyện tâm ở trong nhân sự vật, tu cái gì? Tu giới định tuệ. Đó là giới định tuệ bậc cao, không phải giới định tuệ của hàng sơ học chúng ta, là bậc cao. Tuệ của Ngài sâu rõ các pháp thật tướng, thông đạt thật tướng các pháp. Đây là tuệ của Ngài. Đến của Ngài như trong kinh Hoa Nghiêm nói, không chấp thủ tướng, như như bất động. Giới của Ngài là tùy thuận tất cả. Thật đúng như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngài nhập pháp giới vô chướng ngại. Cho nên Quảng Mục Thiên Dương là Long Dương, Đại Long Dương. Ngài tượng trưng nhập nhất thiết bình đẳng, thiện căn hồi hướng. Ý nghĩa thật sâu. Đoàn thị thứ bảy là vua Cơ Bàn Trà. Đây là quỷ thần do Tăng Trưởng Thiên Dương ở phương Nam cai quản. Tự học quyền thuật vô ngại, tự mình tu học. Tu học là trải qua sự việc để luyện tâm, không phải đóng cửa trong nhà tu học, mà cùng với mọi người, mọi việc, mọi vật cùng chung sống để tu học. Học gì? Thành tựu hai loại trí tuệ. Thứ nhất là quyền trí của Ngài, phương tiện thiện xảo, có thể cùng mọi người chung sống rất hòa thuận. Cùng người lương thiện chung sống rất hòa hợp, cùng người ác chung sống cũng rất hòa hợp. Đây là trí tuệ. Người thiện thì giúp họ tăng trưởng thiện căn, còn người ác thì giúp đỡ họ đoạn ác tu thiện, đều sống hòa thuận. Trong thuận cảnh tăng trưởng thiện căn, trong nghịch cảnh cũng tăng trưởng thiện căn. Tu hành như vậy mới thật sự là biết tu. Đây là thiện học. Quyền thuật vô ngại chính là xử lý vô ngại. Pháp giới trí quang, dĩ lợi chúng sanh. Trí là quyền trí và thật trí. Pháp giới chính là tự tánh. Tự tánh bát nhã hiện tiền, nghĩa là dùng trí tuệ chân thật làm lợi ích chúng sanh. Như trong kinh văn đưa ra, các bậc thượng thủ tượng trưng trí tuệ đỉnh cao, mạnh mẽ kiên cường. Trong kinh văn chúng ta đều đã giới thiệu, các ngài tượng trưng cho đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Đẳng là bình đẳng. Bình đẳng với ai? Trên bình đẳng với chư Phật, dưới bình đẳng với chúng sanh. Chúng sanh và Phật là một, không phải hai. Chúng sanh và Phật không khác. Do đây có thể biết, tùy thuận tất cả chúng sanh là tùy thuận chư Phật Như Lai. Đây là điểm rất khó xoay chuyển trong quan niệm học Phật của chúng ta. Một ngày nào đó ý niệm chúng ta thật sự thay đổi, tùy thuận hết thảy chúng sanh chính là tùy thuận tất cả chư Phật, thì chướng ngại trên Bồ Đề Đạo của chúng ta không còn nữa. Việc tu hành chứng quả sẽ vô cùng nhanh chóng. Quý vị trong niệm Phật đường dũng công niệm Phật, được công phu thành phiến, được nhất tâm bất loạn, không khó. Sở dĩ công phu không thể thành tựu do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị xem hết thảy nhân sự vật đều là sự hiện hóa của chư Phật Như Lai, đều là thị hiện của chư Phật Như Lai. Chướng ngại của quý vị liền không còn, tánh đức lập tức hiện tiền. Tánh đức là gì? Là lễ bái cung kính. Hiển tiền từ trong tâm tánh hiển lộ ra tất cả cung kính. Tâm cung kính của quý vị hiển tiền, xưng tán hiển tiền, cúng dường hiển tiền, sám hối hiển tiền. Trong thập đại nguyện này, bốn điều phía trước là pháp môn tu học quan trọng nhất. Tánh đức hiển lộ, đó mới đích thực là sám hối. Chúng ta hôm nay tu sám trừ nghiệp chướng, nhưng tu như thế nào cũng không hết nghiệp chướng. Quý vị cần hiểu rõ nguyên nhân do đâu. Nguyên nhân do tâm phân biệt có mình có người, nên nghiệp chướng của quý vị sám không sạch, có thị phi nhân ngã, còn có tham sân si mạng, là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi tu sám hối, sao có thể sám hết tội chướng được? Cho nên sám hối không có ích gì, sám không sạch. Vậy dùng tâm như thế nào mới có thể sám trừ tội chướng? Dùng chân tâm, vì chân tâm chính là tự tánh. Quý vị dùng chân tâm để sám hối thì nhanh vô cùng. Tội chướng từ vô thị kiếp đến nay, khi tâm này của quý vị vừa hiện tiền, tội chướng liền tiêu trừ. Trong kinh Đức Phật có ví dụ, thì như căn nhà tối ngàn năm, bóng tối chính là chỉ cho tội chướng. Tội chướng trải qua sự tích lũy ngàn năm, như thế thật là quá nghiêm trọng. Phật nói, nếu thắp một ngọn đèn, bóng tối liền bị xé tan. Ngọn đèn đó là chân tâm. Khi ánh sáng trí tuệ của chân tâm hiển tiền, tội chướng liền tiêu trừ, cảnh giới bèn thay đổi. Chúng ta có thể đối với tất cả nhân sự vật đều xem là sự thị hiện của chư Phật, như vậy sẽ xoay chuyển được. Phương pháp này vô cùng vi diệu. Tôi nói với quý vị, xem như sự thị hiện của chư Phật Như Lai là vẫn còn cách một bậc. Thực ra đích thực là chư Phật Như Lai thị hiện, quả không sai chút nào. Tôi nói với quý vị điều này, quý vị không tin. Tôi nói quý vị đem Ngài nhìn thành, đem Ngài làm thành, quý vị không tin. Hoàn toàn bộc lộ ra rằng quý vị không tin. Hơn thế nữa còn miễn cưỡng gật đầu, là thật không phải giả. Những giáo lý về chân tướng sự thật này, trong giảng tòa tôi thường nhắc nhở các đồng tu chuyển cảnh giới. Tại sao không chịu chuyển? Trong đời sống hàng ngày, tu pháp kính người, kính sự vật, đây gọi là trải qua sự việc để luyện tâm, tu thành kính, xưng tán, cúng dường. Cúng dường hiện nay chúng ta gọi là phục vụ. Nói phục vụ mọi người đều hiểu. Nói cúng dường đôi khi hiểu sai ý nghĩa. Vì xã hội phục vụ, vì nhân dân phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ, chính là quản tu cúng dường. Phục vụ phải tương ưng với tánh đức, đó gọi là pháp cúng dường. Không tương ưng với tánh đức, đây là sự cúng dường. Sự cúng dường được phước báo. Pháp cúng dường thì được minh tâm chiến tánh. Hai điều này không giống nhau. Thay đổi ý niệm chính là chân sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Ý niệm không xoay chuyển là sự sám. Ý niệm xoay chuyển là lý sám. Thật sự có thể tiêu nghiệp chướng, thật sự diệt được tội, tội nghiệp tiêu trừ, tướng mạo con người liền thay đổi, thanh tịnh trang nghiêm. Đây là đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Vị thứ tám, vua Càn Thác Bà, do phương Đông trì quốc Thiên Dương cai quản. Trì quốc Thiên Dương cũng chính là vua Càn Thác Bà. Ngài là Nhạc Thần, là đội trưởng trong đội nhà của vua trời Đế Thích. Hán dịch là hương âm hay tầm hương. Khi trời Đế Thích muốn gọi họ đến để biểu diễn, đến diễn tấu, thì đốt hương. Họ nghe thấy mùi hương liền đến hội họp đông đủ. Ở đây Thế Tôn dùng họ để tượng trưng trung đạo. Thọ quang, tịnh mục, diệu âm, trí cao, cùng phóng bảo quang, đại nhà, đại nhà lợi sanh, tất cả đều có nghĩa trì quốc. Cho nên chúng ta thấy trong tạo hình của trì quốc Thiên Dương, trên tay ngài cầm đàn tỳ bà, bốn vị Thiên Dương phía dưới, vị cầm tỳ bà là trì quốc Thiên Dương. Tỳ bà tượng trưng trung đạo, nhạc khí bằng dây, dây trùng thì đàn không gian, căng thì nó đứt, nên nhất định cần chỉnh vừa đúng, không được quá căng cũng không được quá trùng. Ý nghĩa tượng trưng cho trung đạo. Nho gia gọi là trung dung, Phật pháp gọi là trung đạo. Như chúng ta hiện nay thường nói, vừa dặn thích hợp, không quá đáng cũng không quá tệ, xử sự đối nhân tiếp vật đều có thể thực hiện vừa tầm đúng mức, đây gọi là trung đạo. Thọ quang, thọ là dựng nên, quang là ánh sáng, tượng trưng trí tuệ. Tất cả những gì họ kiến tạo là trí tuệ. Trung đạo chính là trí tuệ. Tịnh mục, tịnh là thanh tịnh, dùng con mắt thanh tịnh để nhìn tất cả pháp. Diệu âm, họ là nhạc thần, là người diễn tấu âm nhạc. Cho nên cùng với diệu âm có quan hệ. Âm nhạc mỹ diệu triển hiện ra trí tuệ bậc cao của họ. Cho nên bên dưới có trí cao, cùng phóng bảo quang. Bảo là tự tánh, dùng âm nhạc, dùng phương thức biểu diễn, khiến tánh đức tự nhiên hiển bày, để chúng sanh được lợi ích trong khi nghe âm nhạc, được trí tuệ khi nghe biểu diễn. Nhìn thấy họ biểu diễn, nghe thấy họ ca hát, liền giác ngộ. Đây đều mang ý nghĩa trì quốc, là những ý nghĩa bao hàm bên trong danh hiệu trì quốc. Họ tượng trưng chân như hồi hướng. Chân như cũng là thực tế. Hồi hướng chân như chính là hồi hướng thực tế. Vị thứ 9 Nguyệt Thiên Tử tượng trưng suối từ thanh lương của Bồ Tát, chiếu sáng đêm sanh tử. Mặt trăng ban đêm xuất hiện, ánh trăng mát mẻ, tượng trưng từ ái. Trăng chiếu đêm tối, đêm tối dụ cho sanh tử. Trong kinh Phật thường hay hình dung đêm dài sanh tử, dùng ánh trăng tượng trưng Phật quang, tượng trưng dạy học của Phật, giáo hóa của Phật. Trong kinh nói có 10 đức hiệu tượng trưng 10 vị thượng thủ. 10 đức hiệu này đều mang ý nghĩa thanh lương. Cuối cùng tổng kết: tịnh tâm ngộ duyên, từ bi trí phát, hiện chúng sanh tâm bảo. Ở đây cần phải chú ý, Ngài Thiện Đạo thường nói, sự thành tựu của việc tu học của tất cả chúng sanh do ngộ duyên không đồng. Điều kiện gặp duyên ở đâu? Do tịnh tâm. Điều này phải có đủ trong chính bản thân của mình. Bản chất của tâm là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tâm cung kính, tôn sư trọng đạo. Cũng như Đại sư Ấn Quang đã nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Nếu chúng ta đối với thầy giáo không có tín tâm, không có tâm cung kính, những thứ thầy dạy chúng ta không thực hành. Điểm này quý vị cần phải hiểu rõ. Chúng ta không đem lời giáo huấn của thầy giáo thực hiện vào trong đời sống của mình, tín tâm với thầy không đủ, tâm cung kính không đủ. Nếu đối với thầy giáo có tín tâm, có tâm cung kính, lời thầy dạy nhất định sẽ làm theo. Lòng tôn sư trọng đạo phải nhìn từ đây. Trong Phật pháp kinh luận đến sau cùng đều dùng câu y giáo phụng hành. Nếu thực hành không được bốn chữ này là vì quý vị không tin tưởng Phật. Không tin Phật, không kính Phật. Ý không phải nói quý vị nhìn thấy tượng Phật phải nằm rạp trên đất khấu đầu đảnh lễ. Đó là giả tạo, không phải thật. Không thật sự cung kính. Cung kính thật sự không cần thiết phải nằm rạp trên đất khấu đầu đảnh lễ. Đến vái chào đều không cần thiết. Thực hành một cách thiết thực. Phật dạy làm thế nào? Chúng ta làm đúng như vậy. Đây mới là tin thật, hành thật. Quý vị mới được thọ dụng đích thực. Cho nên tâm như vậy gọi là tâm thanh tịnh. Gặp được duyên mới hữu dụng. Tôi gặp được thầy Phương Đông Mỹ. Học sinh thầy Phương Đông Mỹ rất đông. Quá đông. Những học sinh kia không giống tôi. Tôi nghe lời và thực hành theo. Phật tử của Đại sư Chương Gia càng đông. Nhưng không thực hành những điều thầy dạy thì có ích gì? Học sinh của thầy Lý còn đông hơn cả Đại sư Chương Gia. Lúc tôi theo thầy học, lúc đó liên hữu của liên xã ở Đài Trung, trong danh sách có hơn 20 vạn người. Thầy Lý ở Đài Trung dạy học 10 năm. 10 năm, danh sách của liên hữu đã có 20 vạn người. Số người tuy nhiều như vậy, người dân lời lại không nhiều. Cho nên thầy Lý thường hay cảm thán rằng một vạn người niệm Phật là chỉ liên hữu liên xã Đại Trung. Trong một vạn đó thật sự có thể giảng sanh cũng chỉ là 5-3 người mà thôi. 5-3 người dân lời đó có thể thành tựu, còn đại đa số không dâng lời. Lúc lên lớp ngồi học ở đó rất ngoan, có quy tắc như một học sinh. Khi thầy giáo giảng cũng gật đầu, nhưng ra khỏi đạo tràng thì quên mất, trở lại như lúc đầu. Như vậy thì có ích gì? Cho nên rất khó ngộ duyên. Do tịnh tâm, tâm thanh tịnh là chân tâm. Ngài dùng chữ tịnh ý rất hay. Ý nghĩa còn hay hơn hai chữ thành kính. Tịnh tâm là không có ô nhiễm. Có nghĩa là thuận, là không ô nhiễm. Không ô nhiễm, thầy giáo dễ dạy. Quý vị học được nhiều điều, nghe được nhiều điều, thầy giáo không dạy. Tại sao? Tâm không thanh tịnh. Cũng chính là vọng tưởng nhiều, tâm phân biệt nhiều, tri kiến của quý vị nhiều. Thầy giáo không có thời gian giúp quý vị dung hóa những điều này. Không có thời gian biện luận với quý vị, chỉ có thể mặc kệ vậy thôi. Không thể dạy bảo nghiêm khắc. Cho nên tịnh tâm gặp duyên, tịnh tâm hai chữ này vô cùng quan trọng. Ngài tượng trưng không trói buộc, không chấp trước, giải thoát hồi hướng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.